SBS Việt ngữ.
Trên tòa ban đầu mở đầu là thông báo là tòa công khai, nhưng mà trong đó thì chỉ có đúng con, mẹ con và em gái con là người nhà. Còn đâu là toàn bộ là toàn bao gồm an ninh, rồi là công an, rồi là người của viện kiểm sát, tòa án hết, không có một người nào khác cả. Nó ngồi cho chật chỗ luôn, điền vào chỗ trống hết tất cả luôn ạ.
Có bao nhiêu luật sư tham dự để bào chữa cho thầy Đào Quang Thực?
Bào chữa thì chỉ có gì, có luật sư Luân Lê và một sư luật sư được tòa án chỉ định thôi ạ.
Tùng có thể tường thuật lại một cách ngắn gọn, tòa án cũng như viện kiểm sát đã dùng những bằng chứng gì để kết tội thầy giáo Đào Quang Thực là lật đổ chính quyền, và luật sư đã bào chữa như thế nào?
Dạ vâng, thưa cô, là khi mà luật tòa án ấy, viện kiểm sát họ đưa ra những cái bằng chứng, đó là những cái tờ đơn, lá đơn của bố con và xin gia nhập vào tổ chức chính phủ Việt Nam lâm thời ạ. Thì là có những cái đơn xin gia nhập, rồi là các cái bằng chứng, rồi là những cái lời khai của những cái người mà không hề xuất hiện trong phiên tòa, tức là những nhân chứng đó không vắng mặt, mà những cái lời khai đó thì không ai xác nhận được đó là đúng hay chính xác hay là không. Chỉ bố con cũng chỉ thừa nhận là đi gặp những người đó với tư cách là cá nhân thôi, chứ không hề có cái mục đích gì khác cả. Thì người ta lại đưa ra những cái luận điệu là bố con là đi thâu tóm để thành lập các tổ chức này, tổ chức nọ để hòng nhận lật đổ chính quyền ấy. Thì luật sư cũng đã đưa ra những cái luận điệu phản bác, đó chính là ngày bố con có tên trong cái danh sách của cái chính phủ đó ấy, thì là nó lại trước của cái ngày bố con viết đơn xin gia nhập, và còn có rất nhiều cái mâu thuẫn khác. Thì viện kiểm sát họ không có những cái phản bác lại xác đáng, mà họ chỉ xong họ lại nói là theo như chúng tôi thấy những cái bằng chứng đó là đã đủ kết tội bố con, như thế là không được. Và họ không có những cái phản bác gì lại với luật sư cả, họ chỉ là nói lại những cái bằng chứng cũ và họ khẳng định là đó là đã đủ. Và luật sư đã chỉ ra rất nhiều điều mâu thuẫn về cái vấn đề đấy, là bố con đi có gặp nhưng mà không hề có bằng chứng để kết tội là bố con gặp những người ta để làm cái gì, mà chỉ đây là chỉ thông qua những lời khai kể lại của những cái nhân chứng không hề có mặt đó. Luật sư yêu cầu những người đó có mặt nhưng mà không hề có mặt.
Rồi đến khi mà thái độ của bố khi nghe phiên tòa tuyên án 14 năm tù giam và 5 năm quản chế, thì thái độ của thầy giáo Đào Quang Thực như thế nào?
Thật sự ban đầu con rất lo lắng về cái mức án đó, nhưng mà khi mà con nhìn thấy bố con nhận cái phiên tòa không hề mà có một cái gì gọi là biểu cảm xúc động gì cả, rất là thanh thản, gọi làm ra là lòng con cũng rất là thanh thản theo, và cũng lúc đấy cũng có động lực hơn. Con chỉ lo lắng nhất là bố con sẽ bị sao động cái tinh thần, thì nhưng mà rất may là bố con lại rất là thanh thản.
Thì bố có nói cái lời cuối cùng trước phiên tòa, có nói cái gì không?
Đã có, bố con nói là tôi đấu tranh vì dân chủ, tự do dân chủ và quyền con người và môi trường, chứ tôi không lật đổ cái gì cả, tôi vô tội.
Thì trong cái thời gian mà bố bị tạm giam đó, thì bố đã phải nhập viện một lần vì đau rất là nặng. Thì hôm nay gặp lại, tình hình sức khỏe của bố như thế nào?
Dạ, tình hình sức khỏe của bố con thì trông cũng vẫn, còn nói chung là vẫn có da có thịt, nhưng mà người thì cảm giác như là yếu, hơi yếu, bởi vì là kiểu bị giam trong tối nhiều ấy. Với cả giọng nói thì không được vang nữa, có vẻ như là họng đang có vấn đề. Và thứ hai là tai bị ù, nghe không có dấu hiệu, nghe không rõ.
Tại sao tai bố bị ù, có biết không?
Con cũng không rõ, có thể là do ngày xưa là bị đau đầu, xong là các triệu chứng thì có thể nó gây ra di chứng, có thể ngày xưa bị đánh vào mang tai các thứ nhiều hay sao.
Trước khi bị bắt bố có bị ù tai không?
Không, trước khi bố con hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có một dấu hiệu nào của cao huyết áp và đau đầu cả. Nhưng mà khi bị bắt vào thì bị triệu chứng như vậy.
Theo những cái tấm hình mà đưa lên xem á, thì tấm hình 2016 khi bố về Hà Nội biểu tình phản đối Formosa.
Đúng rồi, nhất là cái chuyện Formosa, mà con nghĩ bố con lặn lội từ 4 giờ sáng đi từ Hòa Bình xuống về Hà Nội để tham gia cuộc biểu tình với mọi người.
Rồi tấm hình xuất hiện trước tòa rõ ràng là tóc bố bạc hết, bạc trắng hết. Thì khi mà gia đình nhìn thấy cái điều đó thì cảm nhận như thế nào?
Thật sự là con rất là đau lòng, bởi vì là khi mà con nhìn thấy bố con mà gần như là con thấy cảm thấy là quá nhìn trông tiều tụy con ạ. Bởi vì nhìn khác hẳn ngày xưa, nhìn trông phong độ như thế nào thì bây giờ nhìn trông yếu ớt như thế con.
Nhưng mà tinh thần bố thì thế nào?
Tinh thần bố con thì vẫn hoàn toàn là minh mẫn và ổn định con ạ. Vẫn kiên cường lắm, bởi vì luật sư cũng đã hai lần về gặp và đều là kiên cường, và bố con cũng đều có cái quan điểm là không hề nhận tội, không định nhận tội ạ.
Quay lại cái thời điểm mà lúc mà thầy giáo Đào Quang Thực bị bắt, gia đình là ở Hòa Bình, rất là bối rối khi bố bị bắt và không biết bắt đầu từ đâu, không biết đi thăm như thế nào, cũng không biết kiếm luật sư như thế nào và kiếm ai để có thể tin cậy để mà thể giúp bào chữa cho bố.
Dạ đúng rồi cô ạ, chính cô Nguyễn Hạnh là người giới thiệu luật sư Luân Lê cho con ạ.
Về mặt cá nhân của mình, Tùng hôm nay cũng là trưởng thành rồi đúng không?
Thì dạ, vâng, con có gia đình.
Tùng có thấy rằng là những việc làm của bố là sai trái, là đáng để bị kết án 14 năm tù hay không?
Dạ không cô ạ, bởi vì tất cả mọi thứ bố con làm đều cho một muốn cho một xã hội tốt đẹp hơn mà cô. Nhưng mà đối với những cái con người khác thì lại là một hành vi có tội, con không công nhận điều đó. Tức là đối với con thì việc làm của bố con không hề sai trái và con rất tự hào về điều đó. Kể cả em gái con hay là mẹ con. Mẹ con thì là người công tác ở trong nhà nước cho nên là đôi khi là cũng bị sách nhiễu bởi vì an ninh. Họ đến họ triệu tập nhưng mà không ảnh hưởng gì đến cái tinh thần của gia đình con. Đối với quan điểm của con thì ban đầu thì vẫn hoàn toàn như thế. Có mẹ con thì cũng ban đầu thì cũng rất là cảm giác là hụt hẫng và buồn nhé. Nhưng mà dần dần bây giờ thì cũng tinh thần cũng đã tốt hơn. Và thái độ thì vẫn luôn ủng hộ bố con. Nếu mà bố con cảm thấy thanh thản và việc mình bố con làm là đúng thì gia đình cũng hoàn toàn không có ý kiến mà ủng hộ.
Gia đình có cảm thấy là bị cô đơn, bị cô lập hay không?
À, có cái thời điểm ban đầu thì là con cũng không hay theo dõi là cái bố con như thế nào. Nên là khi bố con bị bắt thì đúng là ban đầu con cảm thấy rất là cô đơn, bởi vì là không có ai có thể biết được cái sự việc của bố con, là con cũng hoang mang vì con sợ là bố con có thể bị bắt đi cầm tù mà không có một ai phát hiện ra ai cơ. Cảm giác như gia đình không có điểm để mình có thể được mọi người có những lời khuyên hay lời tâm sự chia sẻ để biết phương hướng để có thể làm như nào. Nhưng mà khi mà con cũng được các cô, các bác, các chú, mọi người liên hệ và nói chuyện thì là lúc đó thì con cũng có những phương hướng và cũng tinh thần nó tốt hơn nhiều. Thật sự là con hôm qua là có những khi mà con lên ấy, thật ra trên mạng thì nó có rất nhiều và có những cái hội nhóm ấy thì nó, tức là cái nhóm mà nó của thuộc về cái tỉnh Hòa Bình ấy, nó đăng cái bố con lên và nói những cái phiên đấy vào bản thân con vào con đọc những đứa nó comment nó chửi với các thứ thì con nghe nó rất là bực mình nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm á. Thì biết là cộng đồng còn rất nhiều người ủng hộ và rất nhiều người hiểu được cái công việc của bố con làm là được, hiểu được cái tấm lòng của bố con muốn cho xã hội tốt đẹp. Và con thì cũng chỉ mong là những người đấu tranh tự do dân chủ đều có được cái sự bảo vệ và có thể được nói lên tiếng nói của mình mà không hề bị nhà cầm quyền có thể bắt bớ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.